Như vậy mình biết rằng là tu tập tứ niệm xứ và bắt đầu là tu tập trì tức niệm rất là công phu. Ở đây là nói tóm lược, nhưng mà thực ra nó mình nghe kinh khái mình thấy nó có nhiều tác dụng, nó rất là công phu công trình. Và tất cả những danh từ mà mình nghe nói thiền định, trí tuệ, giải thoát gì đó, đúng như pháp như vậy đó. Nó phải có một sự tu tập như vậy. Chứ nó cái giải thoát, cái thiền định nó không phải là cái chỉ nói chữ nghĩa. Nó là sự tu tập chứng ngộ. Đó, thành ra cái minh, cái vô minh với này nọ gì đó là thấy ở trong đó. Thì bữa trước mình học chỉ tức niệm, nói lục có 6 cái cách thức, 6 phương pháp, 6 phương diện. Thì biết đó là Trí Giả Đại Sư về sau này lập nó thành ra là lục diệu pháp môn. Nó đều dựa trên hơi thở hết ạ. Nhưng mà bắt đầu tu mà đến cái chỗ gọi là chuyển đó, tức là sổ đầu tiên tu hơi thở đó là đếm. Đếm hơi thở, trong cái đếm đó là nó có huệ và nó là một phương tiện để niệm, để tập trung tâm vào đó. Thành ra đếm phải không có cho nó sai sót, phải không cho nó thiếu, phải cho nó rõ ràng. Cái đó vừa là để tập trung niệm mà vừa là dùng huệ để tập trung niệm. Huệ là rõ ràng minh bạch đó, bắt đầu tập trung vậy đó. Thì sau khi mà sổ nó quen rồi đó thì mình bắt đầu tùy. Đấy, thành ra cái người tu tập á, đừng có bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà để cho cái tâm mình nó quen, mà luôn luôn nó có cái mục tiêu á, là để mình tiến đến một cái chỗ nào. Thành ra cái mình tu tập này là nó chưa có đủ. Nếu mà mình đếm hơi thở nó quen, khi mà nó bắt đầu nó quen rồi là cái tâm nó lơ là, lúc đó cái tầm của mình nó kéo cái tâm đi, mà mình vẫn thấy là mình đếm đúng, mình không chặt gì hết. Thành ra lúc đó nó một mặt nó vẫn tiếp tục, nó nghĩ loạn động hết đó. Rồi mình nghĩ là mình vẫn có tu. Lúc đầu á, mình đếm nó còn lộn xộn cho nên mình tập trung, mình niệm. Đếm nó đâm thành quen rồi đó, thì tầm nó kéo niệm đi, đếm vẫn đúng như thường. Thành ra chính vì vậy nó hễ mà mình thấy là mình được một cái phần nào á, thì mình nghĩ là mình phải làm cho nó tinh thêm nữa. Đó. Mình được như vậy là để cho cái niệm á, và con huệ nó sáng hơn nữa, và mình muốn nó sáng hơn nữa, chứ mình không có thấy là à bây giờ mình không lộn nữa rồi, là mình để cho nó buông cho nó, là coi như xong rồi là cái tầm nó kéo đi. Thành ra luôn luôn cái người nó phải thúc nhắc cái tâm mình nó tiến hơn nữa, và mình tập cái đó là để mình bước một bước lên nữa, là đến chỗ mình tu tùy, tức là không đếm nữa mà theo hơi thở mà đi. Theo hơi thở là theo làm sao mà theo cho nó sát, theo làm sao mà theo cho nó thật kỹ, thật sâu. Hơi thở nó nhẹ mấy, nó tinh vi mấy, nó vi tế mấy cũng theo được, cũng thấy. Tức là mình phải đi dần đến chỗ tinh tế, vi tế. Cái tâm mình nó muốn như thế, nó muốn như thế. Chứ đừng có chỉ nghĩ là hơi thở rồi nó ra vô, rồi mình quen dần, cái là tâm nó cũng chạy. Thì nó phải vậy đó, cái đó gọi là nhiệt tâm, gọi là tinh cần, gọi là tỉnh giác, những cái tính chất đó trong kinh nói. Tức là luôn luôn nó thấy rõ là nó phải đi nữa, nó muốn nữa, nó không có ngừng nó. Cái đó kêu là cái dục của đạo, cái muốn của đạo. Đó. Trong cái tứ như ý túc, dục cần tâm niệm, dục đó, nó muốn vậy, cái là gọi là cái nhiệt tâm, cái tinh cần của đạo. Nó tiếp tục nó đi nữa cái người nó tiếp tục quán nữa. Đó. Nó tiếp tục quán nữa đó là nó bắt đầu đến chỉ. Nó bắt đầu đến chỉ và quán, tức là từ sổ rồi từ sổ rồi tùy rồi đến chỉ đến quán. Từ từ nó đi sâu như vậy thì bắt đầu nó lắng đọng. Thân tâm của mình nó lắng đọng như vậy. Nó lắng đọng như vậy thì mình bắt đầu mình tập cho cái hơi thở nó sáng tỏ hơn nữa, và tập cho tất cả những cái mà chú tâm của mình này, nó sáng tỏ hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, cái đó là quán. nó cũng chỉ là cái nhìn vào hơi thở vậy thôi, nhưng mà giai đoạn đầu nó chỉ được kể là sổ, nó chỉ được kể là tùy, nó tùy theo cái tình trạng mà thâm sâu của mình á, mà nó gọi là chỉ cái quán. Bắt đầu mà đến cái chuyển đó, bắt đầu đến cái chuyển nó là bắt đầu á, từ tức là cái hơi thở với cái thân của mình á, nó có thể nói là nó tinh vi, và cái tâm niệm của mình với cái huệ của mình nó an trụ vững chắc á, thì lúc bây giờ bắt đầu mới là đến cái chuyển, tức là quán thân vào tứ niệm xứ, chuyển tức là chuyển sang quán. Thành ra khi mình nghe trong kinh nói mới đầu là tôi thở ra dài, tôi thở vô dài, tôi thở ra ngắn, tôi thở vô ngắn, nhưng mà một lát thì Đức Phật nói là vị tỳ khưu ấy mới bắt đầu thấy từ từ gót chân mình lên đến đỉnh tóc của mình á, nó là một cái bao như vậy đó. Lúc đó là bắt đầu quán. Thành ra mình thấy quán như vậy á, nó không phải là mình học thuộc bài rồi mình đem ra mình suy nghĩ đâu, cái đó là tư huệ. Còn cái tu huệ, cái quán đó, là mình phải trải qua cái giai đoạn là sổ tùy chỉ quán, rồi mình mới chuyển sang tứ niệm xứ. Thành ra tứ niệm xứ nó không phải là chữ nghĩa như vậy, mà nó phải có cái lớp lang nó đi như thế. Mà cái người tu mà trải qua được như vậy ấy, thì nó mới vững chắc vô cùng, mới đúng. Chứ còn đầu tiên mình nghe danh từ, mình nghe chữ nghĩa, xong rồi mình bắt đầu mình suy xét như vậy, cái đó mới là văn mới tư thôi. Muốn vào cái tu huệ đó là phải tu như vậy đó. Mới đem ra, mới quán sát các thân phần này nọ, quán bất tịnh này nọ. Lúc đó nó gọi là giai đoạn chuyển đó. Cho cái giai đoạn chuyển nó từ tứ niệm xứ mà cho đến thế đệ nhất pháp, chuyển vào đến kiến đạo, lúc bây giờ mới là tịnh. Thành ra cái tu hơi thở mình thấy nó có 6 giai đoạn sắp xếp từ thấp lên cao, nó đi như vậy. Mà đến cái giai đoạn gọi là chuyển đó, là mình không nghe nói về hơi thở nữa. Bởi vì cái hơi thở đó nó là căn bản của cái niệm, cái trụ và cái huệ quán. Cho nên bây giờ niệm trụ với hệ quán nó được vững mạnh rồi, hơi thở nó nằm ở trong đó. Và bây giờ nó dùng cái đó để quán. Thành ra tất cả những cái quán mà ví dụ như là tóc, lông, móng, răng, da này nọ gì, tất cả cái quán nó là quán ở trong cái niệm và cái huệ trụ, quán ở trong cái hơi thở. Thành ra không, mình không nghe nói về hơi thở nữa. Mình thấy ngạc nhiên, nhưng mà nó đều thuộc về cái giai đoạn cao của hơi thở. Thành ra quán như vậy nó là nó tương ưng với một cái định tĩnh, một cái niệm rất sâu. Còn cái lúc mà mình ngồi mình suy xét này nọ gì gì, nó gọi là tư huệ đó, là mình vẫn ở trong cái tầm hành, ở trong cái tâm phiền não mà mình tư duy. Thành ra tu huệ nó khác. Thành ra khi mình có tư huệ rồi đó, tư huệ là mấy người học đó, mấy học giả đó là tư huệ, ngồi suy xét đó, cũng tập trung lắm chứ, cũng định tâm cái lắm, thành ra mới nhớ. Tất cả cái đó nó thuộc về tư huệ. Tu huệ nó khác. Tu huệ là cái trạng thái định này nó rất sâu, và nó phải tương ưng với các cái pháp, mà pháp hơi thở này nọ. Thành ra một học giả biết Phật học, biết Phật pháp rất nhiều, nhưng mà không biết gì về hơi thở, không có tu tập gì về hơi thở hết đó, là người đó không có tu huệ. Người đó quá lắm chỉ có tư huệ thôi. Thành ra tư huệ vẫn có phiền não, mà tư huệ vẫn có thể thành được ở trong cái tâm phiền não. Nhưng mà cái tu huệ nó là để đoạn phiền não, tức là cũng biết khổ đó, mà người đó vẫn khổ như thường. Người đó biết khổ, giải thích khổ rất hay, nói khổ rất đúng theo Phật pháp, nhưng người đó vẫn khổ như thường, thì cái khổ người đó nó là tư huệ. Còn cái biết khổ á, của tu huệ nó là đoạn diệt phiền não, đoạn diệt khổ đau. Thế là giờ mình mới phân ra, mình biết rõ như vậy đó. Cái tu huệ khác, cái tư huệ khác, mà cái văn huệ nó khác nữa. Thì đó là cái cho mình hiểu rõ vấn đề như vậy.